Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Lê Phước, Thanh Phương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 18 tháng 6, 2011.
Hoa Kỳ và Việt Nam cùng kêu gọi tự do lưu thông hàng hải trên Biển Đông.
Phái đoàn của Liên hiệp châu Âu đến Miến Điện.
Chính quyền Trung Quốc bắt giam 19 người sau vụ bạo loạn tại Tăng Thành.
Quân lính Hàn Quốc bắn nhầm máy bay dân sự.
Quốc vương Maroc công bố dự án cải cách chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc phô trương lực lượng trên Biển Đông.
Chiến dịch chống nạo phá thai của Hungary bị Liên hiệp châu Âu chỉ trích. Thông tấn viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Việt Nam cùng kêu gọi tự do lưu thông hàng hải trên Biển Đông. Lời kêu gọi nói trên được đưa ra sau khi hai nước kết thúc cuộc đối thoại về chính trị, an ninh và quốc phòng lần thứ tư tại Washington hôm qua. Bản thông cáo chung ghi rõ, các bất đồng trên Biển Đông phải được giải quyết thông qua một tiến trình ngoại giao, không sử dụng vũ lực và bao gồm toàn bộ các bên có liên hệ. Phái đoàn hai nước Mỹ-Việt Nam còn nhấn mạnh, việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông là nằm trong lợi ích của cộng đồng quốc tế. Theo bản thông cáo chung, những sự cố xảy ra trong vùng đang gây quan ngại về an ninh hàng hải, đặc biệt là quyền tự do lưu thông, phát triển kinh tế và thương mại mà không gặp cản trở và việc tôn trọng công pháp quốc tế. Phái đoàn hai nước Mỹ-Việt Nam cũng tuyên bố ủng hộ các cuộc thương lượng giữa ASEAN với Trung Quốc để thông qua một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, thay thế cho bản tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông ký vào năm 2002. Theo nhận định của AFP, mặc dù đã từng có chiến tranh với nhau, Hoa Kỳ và Việt Nam đã nhanh chóng phát triển quan hệ, một phần là do căng thẳng gia tăng giữa Hà Nội với Bắc Kinh. Trong một cuộc họp báo ngày thứ Hai vừa qua, Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb cho rằng, tình hình Biển Đông đã giúp thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt. Theo ông Jim Webb, Hoa Kỳ cần tỏ thái độ cứng rắn hơn trên vấn đề Biển Đông. Cho tới nay, về mặt chính thức, Washington không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp chủ quyền. Hãng tin AFP nhắc lại, tuy hầu hết ủng hộ mối quan hệ nồng ấm hơn với Hà Nội, nhiều nghị sĩ Mỹ vẫn chỉ trích mạnh mẽ Việt Nam về những vi phạm nhân quyền và đòi hỏi Việt Nam phải có những tiến bộ trong lĩnh vực này, đổi lại mối quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ. Cũng về Biển Đông, Philippines đã phản đối Trung Quốc tại một cuộc họp ở Liên Hợp Quốc về việc Bắc Kinh giành chủ quyền khu vực Great Bank của Philippines. Cuộc họp giữa các bên ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển đã diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 6 tại Liên Hợp Quốc. Tại cuộc họp này, phái đoàn của Manila đã phản đối mưu đồ Trung Quốc mở rộng các vùng biển tranh chấp ra vùng biển và thêm lục địa hoàn toàn thuộc chủ quyền hoặc quyền tài phán của Philippines trên Biển Đông, mà nay Manila đặt tên lại là Biển Tây Philippines. Theo Bộ Ngoại giao Philippines, đại diện các nước Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Lào và Singapore cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết duy trì hòa bình và an ninh trên Biển Đông và tính thượng tôn của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, được coi như là bản hiến pháp của thế giới về các đại dương.
Kêu gọi biểu tình lần thứ ba tại Việt Nam chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền. Lời kêu gọi xuống đường vào ngày mai Chủ nhật 19 tháng 6 đã được loan tải trên mạng thông tin điện tử. Mặc dù có nhiều vụ câu lưu cản trở trong hai lần biểu tình vào hai ngày Chủ nhật trước, những người dân tại Việt Nam quan tâm đến vận mệnh đất nước có lẽ đang chuẩn bị xuống đường một lần nữa vào ngày mai. Một thông điệp còn kêu gọi biểu tình khắp các thành phố từ Yên Bái đến tận Cà Mau để xin trích, bẻ gãy cánh tay xâm lược của Đại Hán. Còn tại Pháp, vào ngày hôm nay, khoảng 70 đến 80 người Việt Nam đã biểu tình trước sứ quán Việt Nam ở thủ đô Paris, thay vì trước sứ quán Trung Quốc, do có sự dè dặt của cảnh sát Paris không cấp giấy phép chính thức. Dù vậy, với biểu ngữ Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, đoàn biểu tình cho biết muốn nhắn gửi một thông điệp đoàn kết với đồng bào trong nước đang tranh đấu. Ông Đặng Vũ Lợi, một thành viên trong ban tổ chức, cho biết thêm chi tiết như sau.
Tôi là đại diện của ban tổ chức ngày biểu tình hôm nay tại Paris. Cái sự mà trục trặc giữa cái biểu tình trước sứ quán Bắc Kinh và sứ quán Hà Nội là vì lúc đầu tiên chúng tôi xin biểu tình ở trước sứ quán của Bắc Kinh để phản đối cái vụ xâm phạm hải phận Việt Nam, ngăn chặn những tàu Bình Minh 2 và tàu Bắc Kinh 2 thăm dò dầu khí ở biển Việt Nam họ đã xâm phạm hải phận. Thế nhưng chính phủ Pháp không cho phép chúng tôi. Chính phủ Pháp cho chúng tôi ở trước tòa đại sứ Hà Nội. Vì cách đây 2 ngày thì chính phủ Pháp lại cho chúng tôi biểu tình trước tòa đại sứ của Bắc Kinh. Chính phủ Pháp nói rằng thì mấy anh cứ tổ chức ở trước tòa đại sứ Hà Nội đi. Rồi sau đó tay sẽ diễn hành cho tới tòa đại sứ của Bắc Kinh để biểu tình. Nhưng mà rất tiếc hai ông cảnh sát mới thắt đường cho chúng tôi ấy, thì lại tới quá trễ. Chúng tôi xin cho tới 13 giờ là hết, thì mấy ông mới tới, từ 14 giờ mấy ông mới tới, thành ra chúng tôi kẹt, anh em đã đi về hết rồi. Tuy nhiên, trước tòa đại sứ Hà Nội, chúng tôi biểu tình, chúng tôi phản đối tòa đại sứ Hà Nội đã lặng lẽ, đã âm thầm và có thể có đồng lõa để dâng hiến những cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như biển biển của Việt Nam cho Bắc Kinh qua cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng năm 1958. Thứ hai nữa, qua cái phân chia của biên giới Việt Trung, chúng ta đã mất 800 cây số vuông. Điểm quan trọng nhất là cái Hải Nam Quan thì bây giờ không còn là của Việt Nam nữa. Các bản dốc cũng chỉ có một phần của Việt Nam mà thôi. Kế đếp là cái phần chia Vịnh Bắc Việt, chúng ta mất 12.500 cây số vuông. Rồi tới khai thác bốc xít hại cho môi trường. Nhưng mà chính phủ Hà Nội vẫn cho người Tàu mướn ở trong cái đất nước của chúng ta. Đó là một cái đồn của người Tàu trong Việt Nam. Mới đây, chính phủ Việt Nam đã cho người Tàu mướn 9 vùng, gọi là khai thác rừng. Nhưng mà thực ra, đó là những cái vị trí mà người Tàu đã xâm nhập ở Việt Nam 50 năm, 9 tỉnh, từ Lào Cai cho tới Bình Dương, trên 300.000 hecta. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn nữa, chỉ là nước Việt Nam đã có hai cái vị trí của quân Tàu đóng ở đó. Một cái ở vùng Cao Nguyên, một cái ở 9 tỉnh ở Việt Nam. Nên chúng tôi phản đối sự xâm lăng của người Tàu. Thì chúng tôi phản đối để cho những đồng bào trong nước thấy rằng chúng tôi ở ngoài, chúng tôi không quên đất nước, mà chúng tôi luôn luôn cổ võ cái sự đòi quyền lợi của quý vị đó cho đất nước Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị, đó là mục đích của chúng tôi.
Được biết, vào ngày thứ Sáu, 24 tháng 6 tới đây, giới du học sinh Việt Nam tại Pháp sẽ tham gia một cuộc biểu tình trước Sứ quán Trung Quốc tại Paris, do Hội Việt Kiều yêu nước kêu gọi.
Phái đoàn của Liên hiệp châu Âu sẽ đến Miến Điện vào cuối tuần này. Theo một nguồn tin ngoại giao châu Âu, vào cuối tuần này, lần đầu tiên Liên hiệp châu Âu cử một phái đoàn đến tiếp xúc với chính phủ dân sự Miến Điện. Phái đoàn được dẫn đầu bởi hai nhân vật cao cấp châu Âu, ông Piero Fassino, đại diện đặc biệt của Ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu tại Miến Điện, và ông Robert Coppi, cố vấn đặc biệt của Ngoại trưởng châu Âu. Theo một quan chức ngoại giao cao cấp của Liên hiệp châu Âu, chuyến công du đã được chuẩn bị từ lâu do tại Miến Điện tình hình chính trị đã có tiến triển. Mục tiêu của chuyến công du là tìm hiểu bước đầu chính quyền mới được thành lập ở Miến Điện. Ngoài Liên hiệp châu Âu, nhiều quan chức Mỹ cũng đã đến nước này trong mấy tháng qua. Quan chức ngoại giao châu Âu nói trên cho biết, đây là một điều thông thường. Tất cả các đối tác có liên quan đến Miến Điện đã hoặc sẽ cử phái đoàn đến tìm hiểu bước đầu những người đối thoại Miến Điện mới từ trong ngoặc kép. Người phát ngôn của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã bị giải thể của lãnh đạo đối lập nổi tiếng Nobel Hòa bình San Suu Kyi cho biết, hai quan chức châu Âu sẽ hội kiến với bà vào ngày thứ Ba hoặc thứ Tư tới. Trong bối cảnh đó, hồi tháng Tư, Liên hiệp châu Âu đã quyết định giảm bớt lệnh trừng phạt đối với Miến Điện qua việc cho ngừng phong tỏa tài sản và ngừng lãnh cấp visa cho 1/3 nhân vật trong chính phủ, đồng thời bắt đầu cho tái lập các cuộc tham viếng cấp cao ở nước này. AFP cũng cho hay, lần đầu tiên chính phủ Miến Điện lên tiếng chính thức về cuộc nổi dậy của quân độc lập Kachin nổ ra hơn một tuần nay tại vùng giáp ranh với Trung Quốc. Tờ nhật báo chính thức của Miến Điện là New Light of Myanmar đã có bài tố cáo quân nổi dậy Kachin là thủ phạm của các cuộc đụng độ vừa rồi. Trong khi đó, quân đội chỉ ở thế tự vệ là bảo vệ cho quân nhân mình và cho một dự án thủy điện quan trọng nhằm cung cấp điện cho phía Trung Quốc. Cũng theo New Life of Myanmar, 250 người Trung Quốc đã phải chạy về nước để trả thù. Quân nổi dậy đã phá hủy 25 cây cầu trong vùng. Một quan chức giấu tên Miến Điện cho biết, giao tranh vẫn đang tiếp diễn, dân chúng đang lũ lượt tản cư. Trong khi đó, quân nổi dậy tố cáo quân đội chính phủ đã gây ra cuộc giao tranh. Người phát ngôn quân nổi dậy cũng kêu gọi Trung Quốc làm trung gian hòa giải. Thế nhưng theo AFP, tại vùng hẻo lánh này, hiện tại chưa có thông tin nào độc lập và đáng tin cậy cả, thậm chí số người tản cư rất khác biệt tùy theo nguồn tin.
Nhà điêu khắc Pháp Daniel Buren hủy bỏ triển lãm tại Bắc Kinh để phản đối Trung Quốc bắt giam nghệ sĩ Ngải Vị Vị. Thêm một nghệ sĩ châu Âu tẩy chay Trung Quốc để phản đối hành động chà đạp nhân quyền. Nhà điêu khắc Daniel Buren thông báo quyết định hủy bỏ một cuộc triển lãm dự trù khai mạc vào giữa tháng 7 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Ulands ở Bắc Kinh. Lý do là để biểu lộ tình liên đới với đồng nghiệp Trung Quốc Ngải Vị Vị, bị giam cầm bí mật từ hơn 2 tháng nay trong bối cảnh mùa xuân Ả Rập. Trả lời phỏng vấn của AFP vào ngày hôm qua, nhà điêu khắc nổi danh của Pháp cho biết ông đã từng ký kiến nghị kêu gọi trả tự do cho Ngải Vị Vị, nhưng nhà điêu khắc Trung Hoa vẫn bị giam cầm ở nơi bí mật. Do vậy, thái độ tốt nhất của ông là hủy bỏ triển lãm. Cha đẻ của tác phẩm điêu khắc theo nghệ thuật sắp đặt khổng lồ những cột đá Buren cho biết, ông không thể điềm nhiên tọa thị trước hành động trấn áp quyền tự do phát biểu của chính quyền Bắc Kinh. Vì nếu tự do phát biểu bị cấm đoán, thì những tác phẩm nghệ thuật được phép trưng bày còn mang giá trị gì? Hồi đầu tuần này, một nghệ sĩ điêu khắc người Anh gốc Ấn cũng thông báo hủy bỏ cuộc triển lãm dự trù vào năm 2012 tại Bắc Kinh. Hồi tháng 5, Anish Kapoor đã dành cuộc triển lãm với chủ đề Monumenta của ông tại Paris để vinh danh ngải vì vị khi hay tin đồng nghiệp Trung Quốc bị công an bắt cóc tại phi trường Bắc Kinh lúc sắp lên máy bay đi Hồng Kông. Ngải vì vị tác giả công trình sân vận động Tổ Phượng Hoàng, niềm hãnh diện của Trung Quốc lúc đón tiếp Thế vận hội 2008, đã bị bắt ngày 3 tháng 4, sau khi ông nhiều lần lên tiếng tố cáo tình trạng tham ô trong giới chính quyền Trung Quốc. Trong lĩnh vực xã hội, chính quyền Trung Quốc thông báo bắt giam 19 người sau vụ bạo loạn tại Tăng Thành. Sau những cuộc biểu tình bạo động tại ngoại ô tỉnh Quảng Đông hồi cuối tuần trước, chính phủ Trung Quốc loan báo bắt giam 19 người bị xem là thủ phạm gây rối. Với chính sách gọi là đặt thiểu số để cải tạo đa số, 19 lao động di dân này đã bị cáo buộc cản trở nhân viên công lực, gây rối loạn và xâm hại tài sản công. Theo AFP trích dẫn một tờ báo địa phương, thì vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, tức 3 ngày sau khi bạo động kết thúc ở Tăng Thành, thì an ninh Trung Quốc đã bắt giam tổng cộng 19 kẻ tình nghi, nhân danh, nguyên tắc, đặt thiểu số để cải tạo đa số. Theo bản tin này thì chính quyền khẳng định là công an không có võ trang súng đạn, mặc dù các đài truyền hình cho thấy chính quyền quy động cả xe thiết giáp. Một viên chức còn tuyên bố không hề có chuyện xảy ra đụng độ giữa thường dân và cảnh sát chống bạo động hay giữa dân địa phương và lao động nhập cư. Tuy nhiên, hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc nhận định trong một bài xã luận dài là các cuộc nổi loạn tại miền Nam cho thấy đã đến lúc chính phủ phải quan tâm cải thiện dịch vụ xã hội cho thành phần lao động nhập cư, tức là giới dân quê thất nghiệp phải lên tỉnh kiếm sống. Chỉ riêng tại Tăng Thành đã có khoảng 600.000 nhân công, phần lớn gốc Tứ Xuyên, so với 200.000 dân địa phương. Cũng tại Quảng Đông, một cuộc đình công quy tụ khoảng 2.000 nhân công kéo dài suốt 5 ngày qua tại thành phố Đông Quảng gần Hồng Kông, lý do là nhân công phản đối điều kiện làm việc cay nghiệt và đòi tăng lương. Theo Nam Phương Đô Thị Báo, công nhân hãng đồng hồ gia công cho hiệu Citizen của Nhật phản đối ban giám đốc buộc tăng ca thường xuyên từ 5 đến 6 giờ phụ trội mỗi ngày. Bình thường công nhân không ngồi vào chỗ làm sớm hơn giờ làm việc 10 phút cũng bị trừ lương. Một số nhân công đã xuống đường biểu tình trước tòa thị chính.
Quân lính Hàn Quốc bắn nhầm máy bay dân sự. Do lầm tưởng là máy bay Bắc Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc đã cho nổ súng vào một máy bay chở khách của hãng hàng không Asiana. Hãng tin Yonhap trích dẫn lời phát ngôn viên lực lượng thủy quân lục chiến của Hàn Quốc cho biết vụ việc xảy ra gần khu vực phân giới giữa hai nước khi chiếc máy bay của hãng Asiana trên đang hạ độ cao để đáp xuống sân bay quốc tế Incheon cách thủ đô Seoul 80 cây số. Trên đảo Gyeongdong cách đó 1,7 km, lính Hàn Quốc đã dùng súng K2 để bắn chiếc máy bay này. Trận quả kích kéo dài 10 phút với 99 phát đạn. Tuy nhiên, do máy bay nằm ngoài tầm bắn nên không bị thiệt hại gì. Người phát ngôn này cũng giải thích, quân nhân Hàn Quốc đã lầm tưởng đó là máy bay của Bắc Triều Tiên. Chiếc máy bay bị nhắm bắn chở 119 người đang thực hiện chuyến bay thường lệ từ Trung Quốc. Một nhân viên kiểm soát không lưu xác nhận, chiếc máy bay bay theo hành trình bình thường, không hề có sự đổi hướng nào, hết lời dẫn. Sau vài tháng im ả tạm thời, hồi cuối tháng 5, Bình Nhưỡng đột nhiên thông báo ngừng đàm phán với miền Nam. Về phần mình, Seoul cũng mới cảnh báo là miền Bắc sẽ có hành động gây hấn mới. Quân đội Hàn Quốc vì thế theo dõi sát sao động tĩnh của Bắc Triều Tiên và luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó với các hành động khiêu khích. Hồi tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thậm chí đã ra lệnh cho quân đội nổ súng không cần đợi lệnh trong trường hợp có tấn công từ phía Bắc. Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, quân đội nước này cũng sắp triển khai trực thăng chiến đấu trên hòn đảo lớn nhất trong các đảo thuộc vùng ranh giới tranh chấp giữa hai nước trên Hoàng Hải. Căng thẳng giữa hai nước bắt đầu trở nên dữ dội sau hàng loạt các vụ rắc rối ở miền biên giới. Trong đó, có việc miền Bắc pháo kích vào một đảo của miền Nam làm 4 người thiệt mạng. Căng thẳng đã làm phức tạp thêm việc nối lại đàm phán 6 bên, bao gồm Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản và Mỹ, về việc giải trừ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Quốc vương Maroc công bố dự án cải cách chính trị, thêm một biến chuyển chính trị theo hướng dân chủ hóa tại Ả Rập. Tuy phong trào tranh đấu tại Maroc trong bối cảnh cách mạng qua lại không đòi lật đổ vương quyền, nhưng quốc vương Maroc không đợi nước đến chân mới nhảy. Vị vua trẻ tuổi này đã đưa ra sáng kiến tự giảm bớt quyền sinh sát qua dự luật cải cách. đi về hướng quân chủ lập hiến. Chiều hôm qua 17 tháng 6, quốc vương Mohammed Đệ Lục đã trình bày với quốc dân một dự luật cải cách hiến pháp. Quyền lực của thủ tướng cũng như của quốc hội sẽ được tăng cường, tư pháp sẽ độc lập với hành pháp và lập pháp. Quốc vương Maroc giữ vai trò quốc trưởng, lãnh đạo ngoại giao và quân đội. Theo lời của chính quốc vương Mohammed Đệ Lục thì dự luật sửa đổi hiến pháp, nếu được thông qua trong cuộc trưng cầu dân Ý ngày 1 tháng 7 tới đây, sẽ là nền tảng vững chắc cho một chế độ quân chủ lập hiến. Thủ tướng sẽ không do quốc vương lựa chọn mà sẽ là người đứng đầu của tổ chức chính trị, chiếm số ghế đông đảo nhất tại nghị viện qua bầu cử. Thủ tướng còn có quyền giải tán quốc hội. Theo hiến pháp tương lai, quốc vương không còn được tôn vinh như con trời, nhưng bản thân của ông được quyền bất khả xâm phạm vì vẫn giữ vai trò lãnh đạo tín đồ Hồi giáo. Theo giới phân tích, làn gió mùa xuân Ả Rập không đe dọa vương triều Maroc, nhưng các cuộc biểu tình của giới trẻ đòi xây dựng một chế độ quân chủ đại nghị, trong đó vua chỉ còn là biểu tượng, đã làm cho triều đình phải phản ứng nhanh hơn tình thế. Đề nghị của quốc vương Maroc vẫn bị phong trào 20 tháng 2 chỉ trích. Phe này kêu gọi xuống đường vào ngày mai Chủ nhật với yêu sách đòi dân chủ hóa sâu rộng.
Địa chỉ trang nhà của RFI là 3w.rfi.fr. Sau đó, quý thính giả bấm vào chữ Tiếng Việt.
Sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc phô trương lực lượng trên Biển Đông.
Hôm qua, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đã chiếu cảnh các tàu tuần tra của Trung Quốc nã súng liên tục vào một mục tiêu, dường như là một đảo không người ở. Bên trên là hai chiến đấu cơ bay yểm trợ. Bản tin cho biết có hai chiến đấu cơ và 14 chiến hạm tham gia cuộc tập trận, bao gồm các cuộc tập luyện chống tàu ngầm và đổ bộ. Đó là cuộc tập trận mà Hải quân Trung Quốc đã tiến hành trong 3 ngày, trong đó có việc tập bắn đạn thật mà tờ Hoàn Cầu Thời báo loan tin ngày hôm qua. Không rõ là cuộc tập trận nói trên diễn ra vào lúc nào, nhưng theo Hoàn Cầu Thời báo, đây là lần đầu tiên quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mở cuộc tập trận chung giữa lực lượng Tuần Dương với lực lượng Hải giám ở khu vực chung quanh đảo Hải Nam. Không chỉ có tập trận, hôm thứ Tư vừa qua Trung Quốc còn điều động tàu Hải giám lớn nhất, tàu Tuần Hải 31 đến khu vực Biển Đông. Về mặt chính thức, chiếc tàu này sẽ đậu tại cảng Singapore trong 2 tuần, trong khuôn khổ các trao đổi về tìm kiếm cứu nạn, chống hải tặc và quản lý bến cảng. Hôm qua, Trung Quốc vừa loan báo kế hoạch tăng cường lực lượng hải giám, nâng số tàu lên 520 chiếc vào năm 2020. Như vậy, mặc dù Bắc Kinh cam kết sẽ không sử dụng vũ lực trong việc tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Việt Nam, nhưng qua những hành động nói trên, rõ ràng là Bắc Kinh muốn phô trương lực lượng trên Biển Đông nhằm cảnh cáo Hà Nội sau khi Việt Nam tiến hành huấn luyện bắn đạn thật trên Biển Đông tại khu vực đảo Hòn Ông thuộc tỉnh Quảng Nam. Hà Nội khẳng định đây chỉ là một cuộc huấn luyện thông thường hàng năm, nhưng các nhà phân tích Trung Quốc xem đây là một hành động khiêu khích. Không chỉ tập bắn đạn thật, Việt Nam trên nguyên tắc cũng sẽ luyện tập chung với Mỹ vào tháng tới. Các giới chức đề thất hạm đội của Hoa Kỳ vào đầu tuần đã xác nhận là một khu trục hạm Mỹ sẽ cập cảng Đà Nẵng vào tháng tới để tham gia hoạt động luyện tập tìm kiếm cứu hộ với Hải quân Việt Nam trong khuôn khổ các cuộc luyện tập thường niên với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Trong bối cảnh hiện nay, cuộc tập trận chung Mỹ-Việt nếu thực sự diễn ra vào tháng tới, chắc chắn sẽ gặp phản ứng mạnh từ phía Trung Quốc. Hải quân Philippines cũng sẽ tập trận chung với đồng minh Hoa Kỳ trong 11 ngày kể từ ngày 28 tháng 6. Trước mắt, Manila cũng biểu dương lực lượng theo kiểu của mình khi hôm qua thông báo sẽ gửi một chiến hạm đến vùng Biển Đông. Tuy nhiên, phát ngôn viên của quân đội Philippines hôm nay đã giảm nhẹ ý nghĩa cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc trên Biển Đông, cho rằng đó là chuyện bình thường. Về phần Indonesia, hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN, hôm nay vừa lên tiếng kêu gọi Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nên bắt đầu ngay cuộc thương lượng để thông qua một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Nhưng tiếng nói của Indonesia, quốc gia đang có quan hệ rất hữu hảo với Trung Quốc, bây giờ chẳng có trọng lượng gì đáng kể, và nói chung, ASEAN đang hoàn toàn bất lực trước căng thẳng gia tăng trên Biển Đông.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp theo đó là Góc vườn âm nhạc. Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Đức Tuấn. Nhân dịp anh qua Paris lưu diễn, mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Chiến dịch phá thai của Hungary, chống phá thai của Hungary bị Liên hiệp châu Âu chỉ trích. Thông tấn viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Thưa chào Hoàng Nguyễn. Chiến dịch chống nạo phá thai do chính phủ Hungary đề xướng và đã kéo dài từ hơn một tháng rưỡi nay thì đang gặp sự phản đối gay gắt từ phía công luận trong nước cũng như ngoài nước Hungary, đặc biệt là từ phía Liên hiệp châu Âu. Nhưng trước hết thì Hoàng Nguyễn có thể cho biết rõ là vì sao cái chiến dịch chống nạo phá thai tại Hungary nó lại gây sốc như vậy ạ?
Để trả lời câu hỏi này thì có lẽ là mình phải nhìn lại những cái tháng vừa qua thì cái chuyện mà cấm hoặc là chống nạo phá thai nó là một cái điểm ở trong cái bản hiến pháp mới mà bị phê phán rất là mạnh mẽ của Hungary. Ngay từ khi cái bản hiến pháp mới được thông qua thì cũng đã có nhiều tổ chức nhân quyền hoặc là những cái tổ chức mà bảo vệ quyền lợi các bà mẹ đã nhận định là một cái điều khoản trong hiến pháp mà theo đó là cần bảo vệ sự sống kể từ khi nó còn ở dạng bào thai, thì cái điều khoản đó sẽ thích hợp để cho chính quyền Hungary đưa ra những cái biện pháp hoặc là những cái đạo luật mà theo cái hướng siết chặt nạo phá thai. Thì có nhiều cái ý kiến phê phán cho rằng là mặc dù trong những cái năm gần đây thì những cái vụ mà nạo phá thai có phần giảm ở Hungary, nhưng mà nước Hung thì vẫn đang muốn noi gương Ba Lan để mà chuẩn bị cho việc cấm hoàn toàn hoặc là gần như hoàn toàn cái chuyện mà nạo phá thai. Chẳng hạn như là trong cái quá trình dự thảo ngân sách quốc gia năm nay thì cái khoản tiền để dành cho những cái ca nạo phá thai đã giảm chỉ còn 1/3, tức là cái con số năm ngoái là 1,6 tỷ forint thì năm nay đã giảm xuống chỉ còn 500 triệu forint thôi. Thì vào đầu tháng 5 vừa rồi thì Bộ Nguồn lực Quốc gia Hungary, tức là cái bộ mà phụ trách những cái vấn đề về lao động, xã hội và văn hóa, đã tuyên bố là khởi động một cái chiến dịch để mà tuyên truyền cho cái sự bình đẳng cơ hội, và họ đặt tên cho cái chiến dịch đó là Cùng nhau cho sự bình đẳng, và cái khẩu hiệu của nó là cân bằng trong gia đình cộng với cân bằng trong công việc thì sẽ suy ra là cân bằng trong thế giới. Nhưng mà cái điểm đáng chú ý nhất ở đấy là một trong năm cái điểm nhấn của chiến dịch này là tuyên truyền chống nạo phá thai, và họ cổ động là thay bằng nạo phá thai thì hãy cho và nhận con nuôi. Và 80% kinh phí cho cái chiến dịch này thì được chính phủ Hungary xin từ cái chương trình tiến bộ EU, tức là một cái chương trình mà được tiến hành từ năm 2007 của EU với cái mục đích là thúc đẩy cho người lao động có công ăn việc làm, cũng như là để tăng cường cái sự đoàn kết của xã hội. Và để triển khai cái chiến dịch nạo phá thai này thì chính quyền Hungary có đưa ra một số những cái áp phích mà có những cái hình ảnh cũng như những cái lời lẽ rất là gây sốc. Chẳng hạn như là có hình một cái bào thai cầu xin được sống và với cái hàng chữ là con hiểu là mẹ vẫn chưa sẵn sàng để có con, nhưng hãy để cho con được sống bằng cách là cho con làm con nuôi đi. Và ông Quốc vụ Khanh của Bộ những cái nguồn lực quốc gia Hungary thì cho biết là dù sẽ không cấm nạo phá thai, nhưng mà với cái áp phích này thì chính phủ Hungary có muốn lưu ý cái tầm quan trọng của sự sống.
Trước hết là về phía công luận của Hungary thì người dân nước này họ phản ứng như thế nào trước cái chiến dịch mà chống nạo phá thai nói trên ạ?
Cái chiến dịch chống nạo phá thai mà thông qua những cái tấm áp phích mà gây sốc nói trên thì đã khiến công luận Hungary họ rất bất bình. Chẳng hạn như đáng kể nhất là cái hiệp hội Patan, tức là một cái tổ chức mà bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, họ có ra một cái thông cáo và cho rằng là việc chính phủ Hungary gây nên cái ám ảnh tội lỗi cho các bà mẹ mà muốn nạo phá thai thì đó là một cái điều vô đạo đức. Và cái thông cáo đó cho rằng là mọi phụ nữ cũng như là mọi nam giới đều có quyền tự quyết đối với cơ thể của mình, và cái việc gây ảnh hưởng đến sự thực thi những cái quyền đó bằng cách tạo ra cái sự giằng vặt trong lương tâm thì đó là cái điểm họ coi là vô luân thường đạo lý. Và hiệp hội Patent này thì cũng cho rằng là cái chiến dịch chống nạo phá thai của Hungary cho thấy là nước Hung muốn theo gót của Ba Lan, tức là cái quốc gia mà chủ trương cấm nạo phá thai ở mức ngặt nghèo nhất của châu Âu. Và tổ chức bảo vệ nhân quyền này thì cũng cho rằng là như thế là chính quyền Hung đã đi ngược lại với ý nguyện của 71% cư dân Hung, tức là những cái người mà phản đối cái việc mà siết chặt nạo phá thai. Và theo bà Sprone Julio, tức là cái cố vấn pháp luật của hiệp hội, thì bà có cho rằng là những cái tấm áp phích kể trên nó còn khiến cái sự bất bình đẳng nam nữ gia tăng, là bởi lẽ là trong khi người phụ nữ thì bị mô tả như là một kẻ sát nhân và cái điều đó thì gây cái cảm giác tội lỗi trong họ, thì cái chiến dịch chống nạo phá thai của chính phủ Hungary lại không tập trung kêu gọi đàn ông phải có trách nhiệm và có cái sự cân nhắc trong cái cuộc sống lứa đôi cũng như là hành vi tính dục. Và nhiều người Hung thì cho rằng là những cái số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho thấy là cái việc mà siết chặt những cái thủ tục nạo phá thai thì không những không làm giảm con số phụ nữ muốn nạo phá thai, mà đồng thời thì nó lại tăng những cái ca bất hợp pháp gây nguy hiểm cho sức khỏe của người mẹ, cũng như là khiến các bà mẹ là phải sang nước khác, những cái nơi mà có cái luật pháp nới nhẹ hơn để thực hiện cái điều mình mong muốn. Thì cũng cùng với một quan điểm như vậy thì đảng đối lập NLP thì cũng cho rằng là có thể mở những khóa tuyên truyền tránh thai trong trường sở, cũng như là có thể thực hiện một số những cái biện pháp như là phát miễn phí bao cao su hoặc là thuốc tránh thai cho giới trẻ, cho thanh niên, nhưng mà không thể tiếp cận cái vấn đề này một cách tiêu cực và khốc liệt mà theo cái cách mà chính phủ Hung gọi là biến đổi nhận thức.
Về phía Liên hiệp châu Âu thì chiến dịch chống nạo phá thai nói trên đã gây bất bình rất nhiều, bởi vì nó đi ngược lại với lại cái đường lối chung của Liên hiệp châu Âu. Cụ thể thì các nhà lãnh đạo châu Âu bày tỏ thái độ bất bình này như thế nào ạ?
Thì trong cái phiên họp vừa mới đây cách đây vài ngày thì châu Âu đã yêu cầu Hungary phải thu lại ngay lập tức những cái áp phích gây sốc nói trên và đặt cái vấn đề là chấm dứt cái hợp đồng giữa nhà nước Hungary mà liên quan tới cái chương trình tiến bộ của EU, là vì Liên hiệp châu Âu cho rằng là những cái khoản tiền mà được nhận từ chương trình đó đã bị sử dụng sai mục đích, mà thậm chí lại còn đi ngược lại hoàn toàn về tinh thần của cái chương trình đó, và cái việc mà buộc Hungary phải hoàn trả lại cái khoản tiền đã nhận được thì cũng đang được đưa ra để mà cân nhắc. Thì được biết là cho đến nay cái vấn đề nạo phá thai thì vẫn được Ủy ban châu Âu coi là thuộc thẩm quyền của từng nước thành viên. Nhưng mà cái quan điểm dứt khoát của cái vị đặc phái viên của EU trong cái vấn đề tư pháp của châu Âu thì cho thấy một cách rõ ràng là cái chiến dịch chống nạo phá thai của chính quyền Hungary thì được EU coi trước hết là vấn đề bình đẳng. Là bởi vì EU chủ trương rằng là nếu một cái nhà nước mà hạn chế đối với một giai tầng, một nhóm trong xã hội, chẳng hạn như trong trường hợp của Hungary, tức là hạn chế cái quyền tiếp cận dịch vụ y tế của phụ nữ muốn nạo phá thai, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là phân biệt đối xử với cái nhóm đó hoặc là giai tầng đó. Thì bà Viviane Reding, tức là người phụ trách những cái vấn đề về tư pháp của Ủy ban châu Âu, cũng nhấn mạnh rằng Bruxelles sẽ theo dõi cái vấn đề này và sẽ có cái biện pháp cần thiết nếu mà nhận thấy là có những cái vi phạm pháp luật từ phía Budapest. Thì để trả lời, chính phủ Hungary cũng có coi tuyên bố của EU là một vấn đề mà mang tính luật pháp và kỹ thuật, và họ có hứa là sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ cái bất đồng này đối với Ủy ban châu Âu. Và mặc dù thì vẫn coi rằng cái chiến dịch chống nạo phá thai là cần thiết để mà ngăn chặn cái việc mà thuyên giảm dân số từ nhiều thập niên nay, nhưng chính phủ Hungary cũng cho biết là nếu mà Hungary không làm tan được những cái nghi vấn hoặc là quan ngại từ phía châu Âu thì họ sẽ rút ra những kết luận cần thiết. Thì đó là lời lẽ của họ.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest đã tường trình về phản ứng của công luận Hungary và của Liên hiệp châu Âu về chiến dịch chống nạo phá thai do chính phủ Hungary chủ xướng.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hoa Kỳ và Việt Nam cùng kêu gọi tự do lưu thông hàng hải trên Biển Đông.
Phái đoàn của Liên hiệp châu Âu đến thăm Miến Điện.
Chính quyền Trung Quốc bắt giam 19 người sau vụ bạo loạn tại Tăng Thành.
Binh sĩ Hàn Quốc bắn nhầm máy bay dân sự.
Quốc vương Maroc công bố dự án cải cách chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc phô trương lực lượng trên Biển Đông.
Chiến dịch chống phá thai của Hungary tại Liên hiệp châu Âu chỉ trích. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Trước khi bước sang một âm nhạc, Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Đức Tuấn nhân dịp anh qua Paris lưu diễn. Mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Sau cách mạng qua lại, phụ nữ Ả Rập Xê Út cũng muốn làm một cuộc cách mạng cho riêng mình. Họ thách thức lệnh cấm lái xe của chính quyền Riyadh, một biểu trưng cho sự bất bình đẳng nam nữ của xã hội Ả Rập Xê Út. Nhật báo Liberation có bài tựa Phụ nữ Ả Rập Xê Út thách thức chính quyền Riyadh tường thuật về phong trào phản kháng của phụ nữ tại nước này nhằm chống lại sự bất bình đẳng.
Phong trào bắt đầu lan rộng khi cảnh sát tôn giáo bắt giữ Manan Al-Sharif, 32 tuổi, cố vấn tinh học và đồng sáng lập viên hội Women to Drive. Trước đó, cô Manan Al-Sharif đã cho phát tán trên các trang mạng xã hội các đoạn phim video quay cảnh cô đang lái xe. Trước làn sóng phản đối của giới phụ nữ nước này, cuối cùng cảnh sát buộc phải thả cô ra. Theo Liberation, phụ nữ Ả Rập Xê Út không được hưởng những quyền như cánh đàn ông tại nước này. Bất bình đẳng nam nữ được thể hiện sâu sắc qua đạo luật cấm phụ nữ lái xe, một lệnh cấm theo họ là phi lý nhất. Đây cũng chính là nguyên nhân sâu xa gây ra nhiều vấn đề trong lòng xã hội Ả Rập Xê Út. Đối với khá nhiều gia đình không có đủ điều kiện để tuyển tài xế, việc đi lại của phụ nữ như để đi chợ hay đi học là cả một vấn đề đau đầu cho cánh đàn ông trong gia đình. Liberation cho biết, việc phụ nữ nổi dậy tự điều khiển xe không phải là lần đầu tiên. Nhắc lại sự kiện tương tự hồi cuối năm 1990, trong thời gian Kuwait bị Iraq tấn công, cho tới khi được giải phóng, lợi dụng sự hiện diện của binh lính và các phóng viên nước ngoài, phụ nữ nước này đã lái xe đi diễu hành. Chính quyền Seoul và giới bảo thủ lúc đó đã dùng bạo lực, nghiêm cấm phụ nữ không được lái xe. Đó là lần thất bại thảm hại nhất của giới phụ nữ và giới cấp tiến. Để tránh lại sai lầm trước đây, các nhà tổ chức đã hướng dẫn những người tham gia một cách rõ ràng, không đi diễu hành thành nhóm, chỉ những phụ nữ nào có giấy phép lái xe quốc tế mới được tham gia, kêu gọi các tình nguyện viên học lái xe ở những người khác trong khi chờ đợi chính phủ thực hiện lệnh cấp giấy phép lái xe cho phụ nữ. Họ cũng kêu gọi những người tham gia phát tán các hình ảnh của mình trên các trang mạng. Và phong trào này đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ nhiều cá nhân có tiếng tăm. Liberation nhận định rằng phong trào lần này có lẽ được tổ chức khá kỹ lưỡng, và những nhà tổ chức có ý định sẽ đi đến cùng cho đến khi nào chính quyền Riyadh ban hành đạo luật cho phép phụ nữ được tự điều khiển xe. Trước mắt, vua Abdallah, người đã từng khuyến khích phụ nữ đi học cao hơn nữa, cảm thấy bối bời và chưa biết phải tuyên bố gì trước sự việc mới này.
Về kinh tế, liên quan đến tình hình khủng hoảng tài chính tại Hy Lạp, Le Figaro có bài viết Paris và Berlin đã đạt được những đồng thuận để cứu vãn Athens. Bài viết cho biết Đức và Pháp mong muốn có sự tham gia của các ngân hàng tư nhân trong kế hoạch trợ giúp Hy Lạp lần này.
Theo Le Figaro, Pháp và Đức đồng thuận kế hoạch thứ hai để cứu vãn Hy Lạp đang bên bờ vực phá sản. Theo đó, Hy Lạp có thể nhận một khoản trợ giúp trị giá khoảng 100 tỷ euro. Tuy nhiên, theo Le Figaro, Đức và Pháp đồng kêu gọi các ngân hàng tư nhân tham gia vào chương trình cứu trợ, nhưng trên tinh thần tự nguyện. Giải pháp này cho rằng Athens thanh toán các khoản nợ của mình đúng hạn và được hưởng một khoản vay ngân hàng khác để tránh phá sản. Việc còn lại là phải xác định phương thức thực hiện. Mặt khác, về thời gian thực hiện, Pháp và Đức cùng thống nhất là phải hành động trong thời gian nhanh nhất, có thể là trước tháng 8, thậm chí trong hai tuần đầu của tháng 7 này. Le Figaro nhận định, Đức và Pháp phải nhanh chóng đạt được những đồng thuận trên hồ sơ Hy Lạp nhằm cứu vãn thị trường tài chính tại châu lục này đang bị sụt giảm liên tục trong nhiều ngày qua. Hơn nữa, các nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn qua việc châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF có lẽ sẽ chấp thuận giải ngân đợt một cho Athens. Le Figaro cho biết, cho tới giờ phút này, IMF đặt điều kiện giải ngân khi nào các nước thành viên trong khối euro thông qua kế hoạch trợ giúp. Như vậy, sự đoàn kết của trục Berlin, Paris đã giải tỏa bớt phần nào áp lực lên thị trường tài chính Hy Lạp và cho phép Đức, Pháp và Ngân hàng Trung ương châu Âu đạt được một thỏa thuận về phương thức cụ thể cho kế hoạch hỗ trợ lần này.
Trong lĩnh vực văn hóa, nhật báo Công giáo Lạc Hòa hôm nay quan tâm đến một đề tài khá thú vị, thời cổ đại, niềm đam mê hôm nay. Bài điều tra cho biết, chủ đề thời cổ đại đang lên ngôi tại Pháp, đề tài được nhiều chương trình truyền hình, các viện bảo tàng và văn học đề cập thường xuyên nhất trong thời gian vừa qua.
Theo Lạc Hòa, một loạt phim có liên quan đến chủ đề thời cổ đại đã được kênh truyền hình Arte của Đức, Pháp lên kế hoạch phát sóng trong mùa hè này. Bộ phim truyền hình nhiều tập Roma đã gặt hái được nhiều thành công năm 2005, không những làm tốn hao bao nhiêu giấy mực của các nhà phê bình mà còn đem lại lợi nhuận trên toàn cầu. Không những thế, Arte còn tham gia sản xuất một chuỗi phim tài liệu ngắn, Định mệnh của Roma, sẽ được phát sóng vào hôm nay. La Croix cho biết, kinh phí sản xuất cho một bộ phim loại này không phải là nhỏ. Ví dụ, như một tập của bộ phim Roma dài 45 phút phải tốn đến 8 triệu đô la. Nhưng vì sao lại có những thành công bất ngờ như vậy? Theo La Croix, thành công rực rỡ của bộ phim Gladiator do Ridley Scott thực hiện đã được công chiếu năm 2000, đã mở ra một chân trời mới cho các nhà làm phim theo chủ đề này. Đây không phải là lần đầu tiên công chúng quay lại với chủ đề thời cổ đại. Theo lời giải thích của một giáo sư đại học về ngôn ngữ và văn học Latin, thì chủ đề này được đề cập đến ở nhiều giai đoạn tùy theo từng mối quan tâm của mỗi thời đại. Ông Hervé Dumont nhận định, thời cổ đại vẫn luôn là đề tài hấp dẫn, nhưng lại đi theo hai khuynh hướng rất nặng nề. Thứ nhất, tìm kiếm chủ nghĩa hiện thực rẻ tiền, như phô bày những cảnh bạo lực, nhân vật trong bẩn với các cảnh trí toàn bùn lầy. Khuynh hướng thứ hai chính là sự hòa trộn, nhưng loại ngày càng ít được phổ cập, vài cột mốc lịch sử đã bị biến mất. Các loại phim giả sử không còn hấp dẫn như những năm 60. Ngày nay, người ta chỉ thích những đề tài nào khác biệt một chút, nó cho phép người ta đi lang thang tự do. Ngoài điện ảnh, các viện bảo tàng cũng có nhiều thành công trong năm rồi, các cuộc triển lãm hay các buổi nói chuyện về thời cổ đại được nhiều người quan tâm. Một nhà điều hành viện bảo tàng giải thích, sở dĩ thời cổ đại đã nổi tiếng về nền tinh hoa của mình, trong khi việc giảng dạy tiếng Hy Lạp cổ và tiếng Latin đang bị bỏ rơi, thì nền văn minh Hy Lạp La Mã lại trở nên phổ biến. Thời cổ đại là một thời đại huy hoàng, người xem muốn tìm hiểu, khám phá thế giới mà họ xuất thân, để từ đó làm điểm tham khảo. Và bây giờ, mời quý vị đến với một góc vườn âm nhạc, Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Đức Tuấn, nhân dịp anh qua Paris lưu diễn.
Tôi giữa ngủ một sớm mùa đông, em ra ngoài ruộng đồng hỏi thăm cánh lúa mới. Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu, em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa. Con đường thật buồn một ngày cuối đông, con đường mịt mù một ngày cuối thu. Em vào mùa hạ nắng thấp trên cao, và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình ơi, đi nhẹ vào đời thầm thì gót chân. Em gọi nụ hồng vừa tan cuối sân, nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao. Và mùa xuân sau mùa riêng tình sâu,
Hơn 10 năm chính thức hiện diện trên sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp, giờ đây có thể nói người yêu nhạc Việt Nam đã có đủ trong tay những yếu tố cần thiết, những bằng chứng xác thực để đem lòng yêu một Đức Tuấn, nghiêm túc, sáng tạo, cẩn mẫn và đam mê trong công việc. Người ta vẫn còn nhớ nếu như buổi đầu của những năm 2000 khi Đức Tuấn chân ướt chân ráo bước vào làng ca nhạc, chỉ với một hành trang âm nhạc mỏng manh, dường như chủ yếu để tập trung hát cho một số đối tượng khán giả nhất định, thì nay Đức Tuấn đã thực sự trở thành một hiện tượng của âm nhạc Việt Nam. Tên tuổi Đức Tuấn luôn gắn bó với những chương trình lớn và vẫn tiếp tục khẳng định một hướng đi thiên về chất lượng. Nhân dịp Đức Tuấn qua Paris lưu diễn lần này, anh đã nhận lời mời trực tiếp đến phòng thâu của đài RFI để giao lưu cùng với thính giả. Quý thính giả của đài RFI, chúng tôi đang ngồi nói chuyện trực tiếp từ phòng thâu của đài phát thanh quốc tế Pháp RFI, và trước hết câu hỏi rất là cổ điển là cũng có một số lần phỏng vấn Đức Tuấn qua điện thoại viễn liên khi Đức Tuấn ở Việt Nam, vậy thì so với ngồi trực tiếp ở phòng thâu tại đài, cảm xúc của Đức Tuấn thế nào?
Rõ ràng thì khi mình ngồi trong một cái phòng thu là hiện đại như vậy và được trò chuyện trực tiếp thì nhiều hào hứng hơn, và tôi nghĩ là tôi cũng sẽ một bạch và cũng sẽ tâm sự được rất là nhiều thứ với tất cả quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
Cách đây vài hôm, ngày 11 tháng 6 vừa qua, thì Đức Tuấn có đứng chung trên sân khấu tại Paris cùng với ca sĩ Khánh Ly và đã cống hiến cho khán giả của Paris và vùng phụ cận một đêm diễn rất là hoàn hảo với chủ đề về kỷ niệm 10 năm ngày giỗ của chị Công Sơn do hội những người bạn của chị Công Sơn tổ chức. Có lẽ đây là lần đầu tiên Đức Tuấn diễn trực tiếp cùng với Khánh Ly, phải không ạ?
Thực sự mà nói thì đây cũng là chương trình lần thứ hai mà Đức Tuấn và chị Khánh Ly cùng làm riêng một đêm nhạc như vậy. Lần đầu tiên cùng với chị Khánh Ly làm cái đêm nhạc từ thiện tại San Jose, và đây là lần thứ hai. Nhưng mà cái điều đặc biệt là lần này là một đêm nhạc hoàn toàn hát các tác phẩm của nhạc sĩ chị Công Sơn. Và đó là một cái điều mà có thể nói là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn của Đức Tuấn. Không chỉ vì được đứng chung với một cái tượng đài về nhạc Trịnh, mà một phần nữa là vì rất là cảm xúc với những tình yêu mà mọi người dành cho âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Một đêm có thể nói là với nhiều cái kỷ niệm rất là khó quên.
Đường về cành thâu, đêm khuya ngõ sâu như không màu, quá phanh vênh có bao mái đầu, hát hiu vàng ánh điện câu. Đường dài không bóng, xa nghe tiếng ai ru mơ màng, mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vững chờ mong. Ai chia tay ai đâu sớm vắng im lìm, ai rung lên kia mắt ngàn câu êm đềm, mong sao cho duyên nghèo mai nắng gieo thêm đẹp kiếp sống thêm. Màn đêm tịch liêu.
Nếu như mà theo dõi những lần mà Đức Tuấn qua Pháp biểu diễn thì có thể nói là gắn bó rất là nhiều với hội những người bạn của chị Công Sơn, phải không ạ? Phải chăng là Đức Tuấn đã dần dần tạo ra được một cái thương hiệu như cách nói ở trong Việt Nam?
Bao nhiêu năm qua thì tất cả những gì Tuấn làm đó là một cái tình yêu trọn vẹn dành cho âm nhạc. Và nếu mà càng ngày mà Tuấn càng có nhiều khán giả đến với mình đồng cảm và chia sẻ những cảm xúc của mình, đó là một cái niềm hạnh phúc rất lớn. Tuấn chưa bao giờ nghĩ là mình cũng sẽ phải làm bất cứ cái gì để quảng bá thương hiệu, nhưng mà chính những cái tình yêu mà Tuấn dành cho âm nhạc đã gặp được ngày càng nhiều những cái tình yêu âm nhạc khác, nên là cái sự đồng cảm đó càng ngày càng lớn lên.
về đây đứng ngồi đường xa quá ngại để lòng theo chút nắng bên ngoài mùa xuân quá vội mười năm tắm gội giật mình ôi chiếc lá thu phai người đâu mất người đời tôi ngốc dại tự làm khô héo tôi đây chiều hôm thức dậy ngồi ôm tóc dài chập chờn lau trắng trong tay.
Ở Việt Nam chúng ta biết rằng là hiện tại nó cũng chia ra nhiều cái mảng âm nhạc, và gần đây cái mảng âm nhạc mà Đức Tuấn theo đuổi đó, nhạc kịch, mà trong thời gian qua có thể xem Đức Tuấn là một trong những người tiên phong ở Việt Nam. Liệu có phải chăng là vì cái dòng nhạc của Tuấn rất là kén khán giả, và so với những dòng nhạc thị trường ở trong nước ấy, đôi khi là dễ dãi nhưng mà lại nhiều người hưởng ứng, vậy thì đứng vai trò là một người ca sĩ thì Tuấn cảm thấy như thế là bất công hay không, hay là phải có thời gian để khán giả, những cái tầng lớp mà yêu âm nhạc thực sự bắt đầu nhận ra?
Cái vấn đề này nó cũng rất là rộng, và nếu mà nói về sự bất công hay không thì Tuấn chưa bao giờ nghĩ tới. Một lần nữa Tuấn khẳng định là cái dòng nhạc Tuấn hát thì không kén khán giả. Các ca khúc mà Tuấn lựa chọn cả Việt Nam hay cả nước ngoài, ngay cả bản thân các ca khúc nhạc kịch, Tuấn lựa chọn cái tiêu chí đầu tiên đó là giai điệu đẹp, dễ nghe, dễ cảm nhận. Lời những ca khúc đó nó có nhiều nghĩa khác nhau, mỗi lớp khán giả sẽ cảm nhận theo một cách khác nhau. Tại sao cho tới hiện nay mình mỗi ngày phải giới thiệu nó nhiều hơn là để cho mọi người biết? Và Tuấn dám tin chắc một điều rằng một khi mà mọi người biết và lắng nghe cái thể loại âm nhạc mà Tuấn lựa chọn trình bày và chuyển tải đến khán giả thì mọi người sẽ thích thú với cái thể loại âm nhạc đó.
Tuy nhiên là vạn sự thì thường khởi đầu nan. Tất nhiên là nhạc kịch thì ở trên thế giới quá là quen thuộc, nhưng mà đối với ở Việt Nam, Tuấn vừa nói là dòng nhạc này nó không kén khán giả.
Rõ ràng khán giả mình, nếu mà nói về sự bất công, đó là chính là khán giả mình mới là người chịu những cái bất công đó. Là tại vì sao? Là vì cái việc sản xuất cũng giống như đưa một cái vở nhạc kịch về Việt Nam nó quá tốn kém. Đó thì chưa một cái nhà đầu tư nào có thể nghĩ ra, và cũng chưa có nghĩ cách để thu lại lời được. Nên là cái sự tiếp cận của khán giả mình đối với cái thể loại âm nhạc này nó vẫn còn rất là ít ỏi. Nên là vì thế là bản thân Tuấn cũng giống như những người đam mê nhạc kịch thì sẽ bằng nhiều cách khác nhau dần dần đưa nó vào. Một khi mà cái lượng khán giả đủ lớn thì chắc chắn sẽ có được những nhà đầu tư, người ta sẽ đưa cái thể loại nhạc đó vô một cách tròn trịa và hoàn hảo hơn.
Midnight, not a sound from the pavement, as the moon lost her memory, she's smiling alone. In the lamplight, the wither leaves collected my feet, and the wind begins to blow. Memories all alone in the moonlight, I can smile at the old days. With beautiful I remembered the time I knew what happiness was. Let the memory live again.
Năm 2009, Đức Tuấn thực hiện một cái live show, buổi biểu diễn nhạc kịch Music of the Night, mà sau này thì Đức Tuấn đã cho phát hành cả CD nhạc và DVD nhạc nữa, đúng không? Quay hình trực tiếp. Và sau đó thì cái năm 2009 đó, Đức Tuấn cũng đạt được cái giải cống hiến này đúng không ạ? Và giải thứ hai là về cái CD của năm, đúng không?
Album của năm.
Cái giải đó là của báo Văn hóa Thể thao. Vậy thì có thể nói rằng là giới chuyên môn đã bắt đầu đánh giá những cái công việc của Đức Tuấn. Ta có thể hiểu như thế được không? Qua cái giải thưởng mà Đức Tuấn nhận
đã
được
đó. Đức Tuấn nhận được hai cái giải cống hiến cho báo Thể thao Văn hóa tổ chức. Thì cái giải thưởng này hiện nay vẫn đang là một trong những cái giải thưởng uy tín nhất về âm nhạc tại Việt Nam. Và cái kết quả của cái giải thưởng này nó được lấy từ cái sự bình chọn của 100 nhà báo từ Bắc tới Nam chuyên viết về mảng âm nhạc. Là những người có thể nói là theo rất là sát, hiểu rõ và có những cái chuyên môn nhất định về âm nhạc. Chính vì thế nên là có thể nói đó là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn của Tuấn khi mà một phần được sự đón nhận của khán giả, một phần khác thì cũng đã được sự
giới chuyên môn.
Giới chuyên môn về những cái gì mà mình đã cố gắng từ trước đến nay.
Another night is over, another day is dawning.
Bây giờ quay trở lại một cái câu hỏi mang tính thời sự hơn một chút là, tất nhiên là lúc đầu Đức Tuấn chưa hề có cái ý tưởng về nhạc kịch đúng không? Đức Tuấn bắt đầu bằng Trịnh Công Sơn này, bằng Phạm Duy này, Phạm Đình Chương này, rồi của Ngô Thụy Miên vân vân. Nhưng mà sau này khi mà chuyển sang mảng nhạc kịch thì bây giờ cái dấu ấn mà Đức Tuấn để lại trong làng âm nhạc ở Việt Nam ấy thì là nó có những cái tiềm tàng gì trong thời gian tới?
Nếu mà đã nói quay trở lại thì tôi cũng xin tiết lộ bí mật á, là Tuấn nghiên cứu nhiều nhạc kịch trước khi mà Tuấn hát cả Trịnh Công Sơn, cả Phạm Duy, cả Phạm Đình Chương. Sau này khi mà Tuấn thực hiện các album nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc Phạm Duy hay là nhạc Phạm Đình Chương thì Tuấn cũng dựa trên cái màu sắc cũng xử lý các ca khúc đó theo xu hướng nhạc kịch. Từ cái cách xử lý cũng giống như là cách biểu diễn của các giọng ca chuyên về nhạc kịch để làm cho khác đi cái âm nhạc của Việt Nam. Rõ ràng đó là một cái dấu ấn rất là riêng, có thể có những người rất thích, cũng có những người không thích. Các ca khúc Việt Nam mọi người nghe thì thường nó dịu dàng lãng mạn, nhưng mà Tuấn thì lại đẩy vào đó nhiều cái cung bậc cảm xúc hơn. Lúc thì dữ dội, lúc thì lém lĩnh, thì có thể nói những người cởi mở thì sẽ đón nhận nó dễ dàng hơn. Sau khi mọi người quen với cái cách thức thể hiện một ca khúc theo cách của nhạc kịch thì tôi mới chính thức đưa cái âm nhạc của nhạc kịch vào Việt Nam. Và hiện nay có thể nói là đó cũng đang tạo nên một cái trào lưu. Nhạc kịch đang được nhắc rất là nhiều. Ví dụ như gần đây thì cũng có một cái ekip để dịch cái
Notre
Dame de Paris ra tiếng Việt để hát. Ngoài ra thì các đạo diễn phim cũng bắt đầu đưa cái thể loại nhạc kịch vào phim ảnh để cho khán giả gần gũi hơn. Và ngoài ra thì các sinh viên nhạc viện hiện nay cũng đã đi theo con đường mà tôi đang theo rất nhiều.
Oh, what a spectacle! Oh, what a show! Argentina has gone to town over the death of an artist called Deva Perro. We've all gone crazy, morning or day and morning or night, but it overoutsteps to get all of the misery right. Oh, what an accent! That's how to go when they're ringing your curtain down. Demand to be buried like Eva Peron. The brightest sunset and good for the country in the roundabout way. We made the front major ball. The world papers today. But who is this satire beater? Why all this howling, hysteric out sorrow? What kind of goddess has lived upon us? How can we ever get by without her? She had her moment, she had some style. The best show in town was the crowd outside the Casa Rosada, crying Eva Perón. It's all gone now, and soon as the smoke from the funeral clears, we're all gonna see and how.
Trên đây, Đức Tuấn vừa gửi đến quý vị và các bạn các ca khúc Tôi Ru Em Ngủ của Trịnh Công Sơn, Xóm Đêm sáng tác của Phạm Đình Chương, Chiếc Lá Thu Phai, một tuyệt tác khác của Trịnh Công Sơn, Memory, một trong những tác phẩm bất hủ trong vở nhạc kịch Cars do Andrew Lloyd Webber viết vào cuối thập niên 70 mà sau này nữ ca sĩ Barbara Streisand thể hiện rất thành công, và nhạc bản Water Circus cũng do Andrew Lloyd Webber sáng tác mà người yêu nhạc Việt Nam vẫn từng biết đến qua tựa đề Don't Cry For Me Argentina, tạm dịch Xin Đừng La Ó Tôi Hỡi Người Dân Argentina, trong bộ phim ca nhạc Evita Hoành Tráng do nữ hoàng nhạc pop Madonna thủ vai chính, phát hành năm 1969, đã được đề cử 5 giải Oscar và chiếm lĩnh 3 giải quả cầu vàng. Còn bây giờ, để khép lại chuyên mục tuần này, Đức Tuấn sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một bản tình ca hùng tráng của Phạm Đình Chương, nhạc phẩm quen thuộc Hội Trùng Dương, mà trong đó Đức Tuấn đã công phu gửi gắm rất nhiều tố chất nhạc kịch. Tạm biệt quý thính giả của đài RFI, Đức Bình xin hẹn gặp lại quý vị trong tạp chí lần tới để cùng nam ca sĩ Đức Tuấn giới thiệu những album nhạc mới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai Chủ nhật 19 tháng 6, sau bản tin thời sự như thường lệ, Mời quý vị đón nghe một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Toàn thể ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.
Tên là Hương Giang. Đêm đêm qua anh trắng vàng mà than. Hỏi phiên đông ba buồn quá cửa chờ bên vẫn lâu thuyền vó.